Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Truyền đỉnh và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về đề tài Vị Giám mục gương mẫu thời nay theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Thanh Hiền sẽ thuật lại công tác mục vụ thăm viếng bệnh nhân của cha Jerome Patin, dòng Kiết Tâm Đức Mẹ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Việc biên soạn nhóm văn bản trùng nhau trong hai sách Samuel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục hãy sống thánh thiện và cổ võ cuộc sống thánh thiện trong giáo hội, tiến bước trong vui tươi và không lo âu. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 13 tháng 9 dành cho 130 giám mục thụ phong trong thời gian gần đây đang tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương tổ chức hàng năm. Ám chỉ tới những sự căng đan xảy ra tại một số nơi trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói, mỗi người trong chúng ta phải đi vào chiều sâu trong tâm hồn mình và tự hỏi xem mình có thể làm gì để khuôn mặt của giáo hội trở nên thánh thiện hơn, giáo hội mà chúng ta cai quản nhân danh vị mục tử tối cao. Chỉ tay trách móc người khác, tạo nên những con dê tế thần, xé áo, đào bới trong những khuyết điểm của người khác, giống như thái độ của những người con sống trong nhà cha như đầy tớ, làm như thế chẳng ích gì. Điều cần thiết ở đây là làm việc với nhau trong tình hiệp thông, nhưng với xác tín rằng sự thánh thiện chân chính là sự thánh thiện Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta, khi chúng ta ngoan ngoãn đối với Thánh Linh của Chúa và trở về với niềm vui đơn sơ của tin mừng. Vì thế tôi mời gọi anh em hãy tiến bước trong vui tươi, không cay đắng, thanh thản và không lo âu, được an ủi và không thất vọng, bảo tồn tâm hồn của chiên con dù bị chó sói vây bủa chung quanh, nhưng vẫn biết rằng chiên sẽ chiến thắng nhờ sự trợ lực của mục tử. Trước đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, giáo hội không phải là của chúng ta, nhưng là của Thiên Chúa. Vận mệnh của giáo hội là đoàn chiên bé nhỏ, âm thầm chiến thắng trong thập giá của con Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các vết thương của thân mình Chúa Kitô cũng là điều thuộc về chúng ta. Chúng ta có nhiệm vụ động chạm đến các vết thương ấy, không phải để đề ra những hiến chương hành động, nhưng là những nơi trong đó hiền thê của Chúa Kitô học biết cho đến mức độ nào mình có thể bị biến dạng khi những đặc tính của vị hôn phu bị mờ nhạt trên khuôn mặt của mình.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco triệu tập một cuộc họp các vị chủ tịch hội đồng giám mục tại Vatican từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 2019 tới đây để bàn về vấn đề bảo vệ các trẻ vị thành niên. Đức Thánh Cha đã đưa ra quyết định trên đây sau khi hỏi ý kiến hội đồng các hồng y cố vấn của ngài. Thông cáo của hội đồng cũng cho biết trong khóa họp thứ 26 từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 vừa qua, các hồng y đã cùng với Đức Thánh Cha thảo luận sâu rộng về vấn đề lạm dụng tính dục. Mặt khác, bà Paloma Garcia Ovejero, người Mexico, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết trong khóa họp vừa qua của Hội đồng Hồng y Cố vấn Đức Thánh Cha, quen gọi là C9, có ba hồng y vắng mặt là Đức Hồng y Bell, người Australia, Đức Hồng y Erazuri, người Chile, và Đức Hồng y Monsengo Pansinia, người Congo. Đức Thánh Cha đã dự các phiên họp của Hội đồng C9, trừ sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 9, ngài tiếp các giám mục Venezuela, và sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 9, ngài tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Một phần lớn khóa họp được dành để điều chỉnh dự thảo hiến chế mới về giáo triều Roma, với tựa đề tạm thời là Predicate Evangelium. Các con hãy rao giảng tin mừng. Hội đồng Hồng Y đã trao cho Đức Thánh Cha văn bản tạm thời, cần kiểm lại lối hành văn và duyệt lại về giáo luật. Khóa họp lần tới của Hội đồng C9 sẽ tiến hành từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 năm nay.
Thành phố Cáp. Đức Tổng giám mục Stephen Breslin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, kêu gọi dư luận đừng vơ đũa cả nắm, đứng trước sự lạm dụng tính dục của một số giáo sĩ. Tuyên bố với báo Thánh giá miền Nam số ra ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức cha Breslin, cũng là Tổng giám mục giáo phận thành phố Cáp, nói, chúng ta hãy nhìn nhận sự kiện này. Chính những lầm lỗi của con người ở nơi trung tâm cuộc khủng hoảng hiện nay, chứ không phải tôn giáo của chúng ta. Trong thư mục vụ mới đây, Đức Tổng giám mục Breslin đã yêu cầu các nhân viên liên hệ của giáo hội phạm tội lạm dụng tính dục hãy công khai xuất đầu lộ diện. Làm như thế, các nhân viên ấy có thể giúp giáo hội nhận ra đau khổ sâu đậm của mỗi nạn nhân và khiêm tốn góp phần vào tiến trình chữa lành. Trong thư, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi tái khẳng định chính sách tuyệt đối không bao dung đối với các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em và những người che đậy những vụ lạm dụng đó. Những người biết được những vụ lạm dụng phải đi thưa trình với nhà chức trách. Hồi năm 2016, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, Đức Tổng giám mục Breslin đã công bố một thư trong đó Ngài xin lỗi các nạn nhân bị lạm dụng tính dục và nhìn nhận có những lỗi lầm trong việc xử lý các tội lạm dụng đó. Lá thư có đoạn viết, chúng tôi xin lỗi cho chúng tôi và cho hàng giáo sĩ vì chúng tôi đã không làm đầy đủ để nhìn nhận đau khổ về thể lý, cảm xúc và tâm lý mà các nạn nhân bị lạm dụng phải chịu bởi các phần tử trong gia đình, các công dân và trong giáo hội.
Bonn, Đức cha Stefan Ackermann, giám mục đặc trách bảo vệ trẻ em, mạnh mẽ phê bình báo chí phổ biến nghiên cứu về lạm dụng tính dục trẻ em một cách vô trách nhiệm. Tập nghiên cứu mang tựa đề Lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do các linh mục, phó tế và nam tu sĩ trong vùng thuộc Hội đồng Giám mục Đức, do chính các giám mục Đức thuê các chuyên gia nghiên cứu thực hiện và dự kiến sẽ được Hội đồng Giám mục Đức cứu xét và công bố vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Nhưng hôm 12 tháng 9 vừa qua, hai tờ báo Der Spiegel và Die Zeit đã lấy được phúc trình này và công bố trước. Trong thông cáo báo chí, Đức cha Ackermann bày tỏ đau buồn về nghiên cứu này. Kết quả của 4 năm nghiên cứu bị công bố trước như thế, trong khi chưa thành viên nào của Hội đồng Giám mục được đọc phúc trình này. Đặc biệt đối với những người bị lạm dụng tính dục, việc công bố vô trách nhiệm như thế là một ngón đòn đau thương cho họ. Theo dự kiến, trong tuần lễ nhóm đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 này, Ủy ban đặc trách bảo vệ trẻ em có chương trình cung cấp số điện thoại tham khảo cho những người lo âu vì biến cố và muốn nói chuyện với một người nào đó. Trong khóa họp, các giám mục sẽ bàn về tài liệu nghiên cứu để rút ra những bài học và kết luận và sẽ trình bày trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 9.
Roma, hôm qua 13 tháng 9, cuộc hội thảo về cuộc khủng hoảng nhân sự tại Iraq và Syria đã khai diễn tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức và kéo dài trong 2 ngày. Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với 4 vị tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại các nước Syria, Iraq, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tham dự cuộc hội thảo này với các đại diện của khoảng 50 tổ chức bác ái công giáo, các hội đồng giám mục địa phương, nhiều tổ chức của giáo hội và dòng tu hoạt động tại hai nước Iraq, Syria và các nước láng giềng. Cuộc hội thảo có chủ đề là các con đã làm điều đó cho ta, các con đã làm điều ấy cho chính ta. Đức Hồng y Parolin trình bày lập trường chính thức của Tòa Thánh, trong khi hai vị sứ thần là Đức Hồng y Mario Gennari tại Syria và Đức Tổng giám mục Alberto Ortega Martin tại Iraq nói về tình hình chính trị và nhân đạo tại hai quốc gia này. Ngoài ra, ông Filippo Grandi, cao ủy viên tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói về các thách đố và những viễn tượng liên quan tới tình trạng di cư hiện nay trong vùng bị khủng hoảng. Tòa Thánh rất quan tâm đến vấn đề hồi hương của những người phải di tản vì chiến tranh. Tại hội nghị, đề tài này được Đức Hồng y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, cùng với cha Fabio Baggio, Phó Tổng thư ký của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đặc trách về di dân và tị nạn, trình bày. Theo Liên Hiệp Quốc, chiến tranh tại Syria và Iraq đã tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong những thập niên gần đây. 13 triệu người đang cần được cứu trợ nhân đạo tại Syria và 9 triệu tại Iraq. Chiến tranh đã làm cho hơn 6 triệu người phải tản cư trong nội địa Syria và 2 triệu người tại Iraq. Trong khi đó, số người Syria tị nạn sang các nước láng giềng lên tới 5 triệu 600 ngàn người, phần lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordan, Iraq và Ai Cập. Cho đến nay đã có 3 triệu 900 ngàn người Iraq tự nguyện hồi hương. Ngoài các hoạt động ngoại giao, Tòa Thánh còn tích cực tham gia các chương trình cứu trợ nhân đạo. Từ năm 2014 đến nay, các mạng xã hội đã cung cấp hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Mỗi năm có hơn 4 triệu người được giúp đỡ qua các dịch vụ này.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về đề tài Vị Giám mục Gương Mẫu Thời Nay theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco.
Quý thính giả thân mến, thứ Bảy ngày mai 15 tháng 9, 75 giám mục thuộc các xứ truyền giáo thụ phong trong 2 năm gần đây, trong đó có 4 giám mục từ Việt Nam, sẽ kết thúc khóa bồi dưỡng do Bộ Truyền giáo tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô ở Roma. Các vị sẽ trở về nhiệm sở với bao nhiêu kiến thức và kinh nghiệm thu thập được trong khóa học, nhưng nhất là từ bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng ngày 8 tháng 9 vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh em thân mến, chào anh em. Tôi vui mừng được gặp anh em nhân dịp khóa huấn luyện này. Qua anh em, tôi chào thăm các cộng đoàn được ủy thác cho anh em, các linh mục, tu sĩ nam nữ, các giáo lý viên và tín hữu giáo dân. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, vì những lời chào mừng, và cảm ơn hai vị Tổng thư ký, Đức Tổng giám mục Ruwamwa và Dantoso. Giám mục là ai? Chúng ta hãy tự hỏi về căn tính chủ tranh của chúng ta để ý thức hơn. Tôi biết rằng không có một kiểu mẫu đồng nhất cho tất cả mọi nơi. Sứ vụ của giám mục làm chúng ta rùng mình, nhất là vì mầu nhiệm cao cả chứa đựng trong sứ vụ này. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh, giám mục được trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô mục tử và tư tế. Nghĩa là giám mục được mời gọi hãy có những đặc tính của vị mục tử nhân lành và có con tim tư tế, nghĩa là hiến dâng cuộc sống. Vì thế, giám mục không sống cho mình nhưng nhắm hiến mạng sống cho đoàn chiên, đặc biệt những người yếu đuối nhất và gặp nguy hiểm. Vì thế, giám mục nuôi dưỡng tâm tình cảm thông chân thực của mình đối với đông đảo các anh chị em như đoàn chiên không có người chăm dắt, và đối với những người bị gạt bỏ bằng nhiều cách. Tôi xin anh em hãy có những cử chỉ và lời nói đặc biệt an ủi đối với những người cảm thấy bị ở ngoài lề và suy thoái. Hơn những người khác, họ đang cần cảm nghiệm được sự yêu thương ưu tiên của Chúa, đấng mà anh em là những bàn tay ân cần của Ngài.
Giám mục là ai? Cùng với anh em, tôi muốn phác họa 3 nét chính yếu. Giám mục là người cầu nguyện, người loan báo và là người hiệp thông. Trước hết, giám mục là người cầu nguyện. Giám mục là những người kế nhiệm các tông đồ, và giống như các tông đồ, giám mục được Chúa kêu gọi để ở với Ngài. Tại đó, giám mục tìm được sức mạnh và lòng tín thác. Trước nhà tạm hình Thánh Chúa, giám mục học cách phó thác bản thân và tín thác nơi Chúa. Nhờ đó, nơi tâm hồn giám mục có ý thức rằng dù ban đêm khi ngủ hay ban ngày giữa những cơ cực vất vả nơi cánh đồng mà giám mục lao tác, hạt giống tiếp tục tăng trưởng. Đối với giám mục, cầu nguyện không phải là một việc đạo đức sủng mộ, nhưng là một nhu cầu. Cầu nguyện không phải là một công tác như bao nhiêu việc khác, nhưng là một sứ vụ truyền cầu không thể thiếu được. Mỗi ngày, giám mục phải mang đến trước mặt Chúa những con người và tình cảnh. Như Môi-se giơ hai tay lên trời để khẩn nguyện cho dân, và có khả năng nài nỉ với Chúa, thương lượng với Chúa như tổ phụ Abraham. Đó là sự bày tỏ minh bạch trong kinh nguyện. Nếu không có sự tự bày tỏ minh bạch, thì không phải là cầu nguyện. Đó chính là vị mục tử cầu nguyện, một người có can đảm thảo luận, thương thảo với Chúa cho đoàn chiên của mình, năng nổ trong cầu nguyện, chia sẻ cuộc thương khó và thánh giá của Chúa, không bao giờ mãn nguyện và dừng lại, luôn luôn tìm cách đồng hóa với Chúa để tiến bước và trở nên như Chúa Giêsu, vừa là lễ vật, vừa là bàn thờ để cứu độ dân Chúa. Và điều này không đến từ nhiều kiến thức, nhưng từ sự nhận biết một điều duy nhất mỗi ngày trong kinh nguyện, đó là Chúa Giêsu Kitô và Chúa Kitô chịu đóng đinh. Lý do vì mang thánh giá trên ngực thì dễ, nhưng Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta phải mang thánh giá nặng hơn nhiều trên vai và trong con tim. Chúa yêu cầu chúng ta chia sẻ thánh giá của Ngài. Thánh Phêrô khi giải thích cho các tín hữu về những gì mà các tân phó tế vừa được bổ nhiệm sẽ thi hành, đã nói thêm rằng, và điều này cũng có giá trị đối với các giám mục chúng ta, cầu nguyện và loan báo lời Chúa. Cầu nguyện chiếm chỗ đứng thứ nhất. Tôi thích hỏi các giám mục, Đức Cha cầu nguyện mỗi ngày mấy giờ?
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giám mục là người loan báo, là người kế nhiệm các tông đồ. Giám mục cảm thấy mệnh lệnh của Chúa nói với các tông đồ như thể nói với mình, các con hãy đi và công bố tin mừng, các con hãy ra đi, tin mừng không được loan báo do những người ngồi, nhưng là người bước đi. Giám mục không sống trong văn phòng như người quản trị xí nghiệp, nhưng giữa dân trên các nẻo đường thế giới như Chúa Giêsu, mang Chúa đến những nơi Chúa chưa được biết đến, nơi Chúa bị biến dạng và bị bắt hại. Và chính khi ra khỏi bản thân thì giám mục tìm lại được chính mình. Giám mục không hài lòng với những tiện nghi thoải mái, không thích sống yên hàn và không nề hà nghị lực, không cảm thấy mình là ông hoàng, nhưng xả thân cho tha nhân, phó thác cho lòng trung tín của Thiên Chúa. Nếu giám mục tìm kiếm những điểm tựa và an ninh trần tục, thì không phải là tông đồ đích thực của tin mừng. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, vậy đâu là lối rao giảng của giám mục? Thưa, đó là khiêm tốn, làm chứng về tình thương của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã làm, hạ mình xuống vì yêu thương. Việc loan báo tin mừng bị những cám dỗ của quyền lực, mãn nguyện, danh tiếng và trần tục đe dọa. Xin anh em hãy xa tránh tinh thần thế tục. Người ta thường luôn luôn có nguy cơ chăm sóc hình dáng hơn là thực chất, biến mình thành những diễn viên hơn là thành chứng nhân, làm tan loãng lời cứu độ bằng cách đề nghị một thứ tin mừng không có Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại. Nhưng anh em là những người được kêu gọi trở thành những kỷ niệm sống động về Chúa để nhắc nhớ cho giáo hội rằng loan báo có nghĩa là hiến thân, không chút do dự, và sẵn sàng chấp nhận hoàn toàn hy sinh bản thân.
Thứ ba, giám mục là người hiệp thông. Giám mục không thể có tất cả các năng khiếu, toàn bộ các đoàn sủng. Tội nghiệp và một số người nghĩ rằng mình được như vậy. Giám mục được kêu gọi có đoàn sủng tổng hợp, nghĩa là liên kết các đoàn sủng với nhau, kiến tạo sự hiệp thông. Giáo hội đang cần sự hiệp thông, chứ không cần những người đơn ca ngoài ca đoàn hoặc những người thực hiện những cuộc chiến riêng tư. Vị mục tử tập hợp lại, làm giám mục là vì các tín hữu của mình, là Kitô hữu với các tín hữu của mình. Giám mục không tạo nên tin tức trên báo chí, không tìm kiếm sự đồng thuận của thế gian, không quan tâm bảo vệ thanh danh của mình, nhưng ưa thích kiến tạo tình hiệp thông, đích thân can dự vào công việc và hành động với tinh thần từ bỏ. Giám mục không đau khổ vì không được trở thành nhân vật chính, nhưng sống ăn rễ với lãnh thổ của mình, chống lại cám dỗ thường xuyên vắng mặt khỏi giáo phận. Đó là cám dỗ của các giám mục phi trường. Giám mục xa lánh việc tìm kiếm vinh danh cho bản thân. Giám mục không mệt mỏi trong việc lắng nghe, không dựa vào những dự án được đề ra trên bản giấy, nhưng để cho mình bị tiếng nói của Chúa Thánh Linh gọi hỏi. Ngài là đấng thích nói qua đức tin của những người dân thường. Giám mục trở nên một với dân và nhất là với linh mục đoàn của mình. Giám mục cổ võ tình huynh đệ linh mục chân thành bằng gương sáng hơn là bằng lời nói, tỏ cho các linh mục thấy họ là mục tử vì đoàn chiên, chứ không phải vì thế giá hay vì công danh sự nghiệp. Làm như vậy là xấu. Anh em đừng trở thành những người bò leo và đừng có tham vọng. Hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa, không phải như những chủ nhân của những người được ủy thác cho anh em, nhưng trở nên gương mẫu cho đoàn chiên. Và hỡi anh em quý mến, hãy xa tránh kiểu cách giáo sĩ trị, tức là cách hiểu sai và thực hành sai quyền bính trong giáo hội, thường xảy ra trong nhiều cộng đoàn, trong đó người ta thấy có những vụ lạm dụng quyền bính, lạm dụng lương tâm và tính dục. Kiểu cách này làm hao mòn tình hiệp thông vì nó gây ra sự chia rẽ trong thân mình giáo hội, kích thích và giúp kéo dài nhiều tai ương mà chúng ta đang tố giác ngày nay. Chống lại lạm dụng, dù là lạm dụng quyền bính, lương tâm và bất kỳ thứ lạm dụng nào, có nghĩa là mạnh mẽ chống lại mọi hình thức giáo sĩ trị. Vì thế, Đức Thánh Cha nói với các giám mục, anh em đừng nghĩ mình là chúa của đoàn chiên, cho dù những người khác làm như vậy hoặc một số tập tục ở địa phương làm cho điều ấy dễ xảy ra. Ước gì dân chúa cảm thấy anh em là những người cha ân cần, chứ không phải là những ông chủ, không ai phải tỏ ra thái độ quỵ lụy đối với anh em. Trong thời điểm lịch sử này, dường như tại nhiều nơi có xu hướng duy lãnh đạo, tỏ ra mình là người hùng mạnh, giữ khoảng cách và sai khiến người khác. Nó thường gây thiệt hại cho đoàn chiên mà Chúa Kitô đã hiến thân trong tình thương, hạ mình xuống và tự hủy mình. Vì thế, anh em hãy trở thành những người nghèo của cải, nhưng giàu tương quan, không bao giờ cứng cỏi và đụng độ, nhưng khả ái, kiên nhẫn, đơn sơ và cởi mở.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nói với các giám mục rằng, tôi cũng muốn xin anh em đặc biệt quan tâm đến vài thực tại. Trước tiên là các gia đình. Tuy bị ảnh hưởng của một nền văn hóa thông truyền những chủ trương tạm bợ và dành ưu tiên cho các quyền cá nhân, nhưng gia đình vẫn là những tế bào đầu tiên của mỗi xã hội và của các giáo hội, vì gia đình là những giáo hội tại gia. Anh em hãy cổ võ những hành trình chuẩn bị hôn phối và đồng hành với các gia đình. Các gia đình sẽ là những hạt giống sinh hoa kết trái khi đến lúc. Hãy bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cũng như sự sống của những người già. Hãy nâng đỡ các cha mẹ và các ông bà nội ngoại trong sứ mạng của họ. Tiếp đến là các chủng viện. Đó là những vườn ươm tương lai. Anh em hãy quen thuộc với chủng viện như ở nhà. Hãy kiểm chứng kỹ lưỡng xem các chủng sinh có được những người của Thiên Chúa hướng dẫn, các nhà giáo dục có khả năng và chín chắn hay không. Nhờ sự hỗ trợ của các khoa nhân văn tốt nhất, họ sẽ bảo đảm việc huấn luyện những người lành mạnh, cởi mở, chân chính và thành thực. Hãy dành ưu tiên cho sự phân định ơn gọi để giúp người trẻ nhận ra tiếng Chúa giữa bao nhiêu tiếng nói tràn ngập đôi tai và con tim của họ. Rồi đến những người trẻ, một đề tài được Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới bàn đến. Chúng ta hãy lắng nghe họ, để cho họ khích động chúng ta, hãy đón nhận những mong ước, nghi ngờ, phê bình và khủng hoảng của họ. Họ chính là tương lai của giáo hội và xã hội. Một thế giới tốt đẹp hơn là điều tùy thuộc những người trẻ. Cả khi họ có bị nhiễm virus duy tiêu thụ và duy khoái lạc, chúng ta đừng bao giờ cô lập họ. Hãy tìm kiếm họ, lắng nghe tâm hồn của họ đang khẩn xin sự sống và cầu khẩn tự do. Chúng ta hãy can đảm trao tặng họ tin mừng. Về những người nghèo, yêu mến họ có nghĩa là chiến đấu chống nghèo đói về tinh thần cũng như vật chất. Anh em hãy dành thời giờ và năng lực cho những người rốt cùng, đừng sợ bẩn tay. Trong tư cách là những tông đồ bác ái, anh em hãy đến những khu ngoại ô của con người và những vùng ngoại biên của cuộc sống trong các giáo phận của anh em. Anh em thân mến, sau cùng tôi xin anh em hãy chống lại sự nguội lạnh đưa tới cuộc sống tầm thường và lười biếng, là thứ quỷ ban trưa. Hãy đề phòng sự yên hàn làm cho anh em tránh né hy sinh, sự vội vã mục vụ đưa tới sự bất khoan dung, tránh sự giàu có của cải làm biến dạng tin mừng. Anh em đừng quên rằng, quỷ chui vào qua các túi. Trái lại tôi cầu chúc anh em một sự yên tĩnh thánh thiện vì tin mừng là sự yên tĩnh duy nhất mang lại an bình cho anh em.
Để tiếp tục chương trình, Thanh Hiền xin thuật lại công tác mục vụ thăm viếng bệnh nhân của cha Jerome Patin, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ.
Cha Kiss Brower, người Bỉ, thuộc dòng Khiếp Tân Đức Mẹ. Trong nguyệt sang liên lạc của hội dòng số ra tháng 6 năm 2003, đã ghi lại công tác mục vụ bên cạnh các bệnh nhân của một linh mục cùng dòng tại nhà thương Senla Maris ở Makassar bên Indonesia như sau. Tôi có một sức khỏe dồi dào, đôi lúc tôi cảm thấy hãnh diện nữa là đằng khác. Tôi đã quá lục tuần nhưng không hề bị đau ốm. Tôi hăng say chu toàn tất cả các công tác trao phó. Bỗng một ngày, tôi bị cú sét nơi tim. Không phải tôi si tình ai, nhưng là trái tim tôi bị đau nhói và đập loạn xạ. Từ đó tôi ra vào bệnh viện thường xuyên như cơm bữa, sức khỏe tôi trở thành mong manh. Thế nhưng, nhờ chứng đau tim này, đôi mắt tinh thần tôi được mở rộng. Tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Tôi cũng chú ý hơn đến số phận và tâm tình âu lo của các bệnh nhân. Nhưng nhất là, tôi cảm phục lòng tận tụy hy sinh của các bác sĩ y tá và các nhân viên thiện nguyện. Mọi người đều đem hết khả năng cùng tình thương để xoa dịu và nâng đỡ các bệnh nhân. Trong số này, nổi bật khuôn mặt của cha Jerome Patin, một linh mục cùng dòng khiết tâm Đức Mẹ với tôi. Jerome Patin mới hơn 70 tuổi, nhưng vì sức khỏe suy kém, cha xin về hưu sớm. Từ đó, cha dâng hiến cuộc đời còn lại để thăm viếng các bệnh nhân nơi nhà thương. Cha nói với tôi thích công tác tông đồ này, nó giúp tôi cảm thấy hữu ích vì còn làm được cái gì đó cho tha nhân. Các người bệnh thường mong chờ tôi đến an ủi họ. Lời cầu nguyện củng cố đức tin và giúp các bệnh nhân sẵn sàng chấp nhận bệnh tật. Lời cầu nguyện còn trao ban sức mạnh và nâng đỡ tâm lý, khiến việc chữa trị được hữu hiệu và nhanh chóng. Một ngày, cha gặp một bệnh nhân Hồi giáo sùng đạo, anh ta bị đứng tim. Anh để ý thấy người bệnh Công giáo cùng phòng được chữa trị khẩn trương, đã mau chóng bình phục, sau khi được cha Jerome thường xuyên viếng thăm. Cha cầu nguyện và cùng bệnh nhân Công giáo cầu nguyện chung. Anh Hồi giáo nhờ người mời cha Jerome đến thăm và cầu nguyện cho mình. Khi cha giải thích với anh ta rằng người bệnh kia là tín hữu Công giáo, thì anh Hồi giáo liền nói, không sao hết, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất cho hết mọi người, Hồi giáo, Công giáo và các tôn giáo khác. Tôi nhận thấy Thiên Chúa đã nhận lời quý vị cầu xin. Vậy xin Ngài cũng cầu nguyện cho tôi với, hầu tôi được khỏi bệnh. Dĩ nhiên, cha đã sốt sắng cầu nguyện cho anh Hồi giáo, và người bệnh Hồi giáo đó đã được khỏi bệnh. Anh Hồi giáo tỏ ra hết sức tri ân. Cha Keith Brower kể tiếp, cha Jerome cho biết, chính phong trào canh tân trong Thánh Linh đã gợi hứng khiến cha dành thời gian thăm viếng bệnh nhân và cầu nguyện cho họ. Mỗi khi đến nhà thương, cha thân mật bắt tay chào thăm mọi người, từ các bác sĩ, y tá đến các nhân viên thiện nguyện và các bệnh nhân. Cha quen biết mọi người và ai ai cũng quý mến cha. Trung bình mỗi ngày, cha đến thăm khoảng 60 bệnh nhân, vì thế cha không thể ở lại lâu hơn với từng người, trừ những người đang hấp hối hoặc lâm vào cảnh tuyệt vọng. Một hôm khi thắp tùng cha Jerome, tôi trông thấy cha cúi xuống ôm hôn một bà cụ yếu liệt. Đôi mắt bà cụ lóe lên một niềm vui, phản ánh phần nào nét đẹp huy hoàng của thời xuân trẻ. Rồi cha đứng lặng im cầu nguyện cho bà cụ. Hẳn cái hôn và lời cầu nguyện của cha có thể làm được một phép lạ. Nơi hành lang, một thiếu nữ đến trước mặt cha Jerome và thưa, xin cha làm ơn cầu nguyện cho con với. Cha trả lời, ủa, cha vừa cầu nguyện chung với con trong phòng mà, bộ con quên rồi sao? Cô thiếu nữ nài nỉ, không, con chưa quên, nhưng con muốn cha cầu nguyện đặc biệt cho con, hầu con có thể tin tưởng vững chắc rằng Chúa và Đức Mẹ không bỏ rơi con. Các ngài sẽ chăm sóc con cách riêng. Với thái độ vừa kiên nhẫn vừa hiền từ của một người cha, cha Jerome nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô thiếu nữ và lặng lẽ cầu nguyện cho cô. Tôi thấy cô thiếu nữ như được an ủi và tỏ ra hết sức vui mừng. Cô gái âu yếm cầm lấy tay cha Jerome và thưa, con cảm ơn cha thật nhiều vì cha cư xử rất tốt với con. Nơi một phòng bệnh khác, cha Jerome để ý thấy một thiếu nữ lộ vẻ lo âu và sầu khổ. Ngồi xuống cạnh giường cô, cha Jerome hỏi lý do tại sao. Cô cho biết cô sắp bị mổ và cô rất sợ không biết điều gì sẽ xảy ra. Như một người cha Jerome giải thích và khuyên cô gái an tâm, đặt trọn tin tưởng nơi các bác sĩ. Rồi cha cùng cầu nguyện với thiếu nữ. Cô gái như lấy lại được bình tĩnh. Cô mỉm cười tri ân nhìn cha Jerome. Quả thật cha Jerome Patin đã mang niềm hy vọng, lòng tin tưởng và sự nhẫn nhục đến cho các bệnh nhân nơi nhà tương Stella Maris ở Makassar bên Indonesia. Cha thoa dịu đau khổ và gieo rắc niềm vui cho mọi người không trừ ai.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài việc biên soạn nhóm văn bản trùng nhau trong hai sách Samuel.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Samuel, chúng ta nhận thấy có một nhóm văn bản trùng nhau. Nhóm này chứa đựng các chuyện liên quan tới việc thành lập thể chế quân chủ. Sách Samuel 1, các chương từ 8 tới 10, các việc làm đầu tiên của vua Saul, một bản tóm tắt công trình của nhà vua và các biến cố khác cho tới việc loan báo ông bị kết án. Sách Samuel 1, các chương từ 11 đến 15. Tiếp theo là trình thuật các việc làm của David trong triều đình vua Saul và trong sa mạc. Sách Samuel 1, các chương từ 16 tới 27. Đặc thái hiển nhiên của một loạt các chương này là có nhiều trình thuật trùng nhau. Qua từ trùng nhau chúng ta hiểu là hai trình thuật kể lại cùng một chuyện hay các biến cố giống nhau với tình hình của hai hay nhiều truyền thống tương tự. Điều này không có nghĩa là hai câu chuyện hay hai truyền thống quy chiếu một cách chắc chắn và luôn luôn hai sự kiện khác nhau hay ngược lại. Chúng kể cùng một sự kiện với các kiểu khác nhau. Thật ra khó mà có thể phân định với sự chắc chắn nó liên quan tới biến cố nào. Sau đây là danh sách các văn bản hay các giai thoại xem ra là trùng nhau. Sách Samuel 1, chương 8, các câu từ 1 tới 21 là văn bản đầu tiên chống lại nền quân chủ, trong nghĩa nó tạo ra các không thích hợp xã hội. Chương 10, các câu từ 17 tới 24 là văn bản thứ hai chống lại nền quân chủ, là việc khước từ vương quyền của Thiên Chúa trên dân Israel. Chương 12, các câu từ 1 tới 25 là văn bản thứ ba chống lại nền quân chủ, bởi vì nhà vua sẽ không thể cứu dân Israel nếu sẽ bất trung với Thiên Chúa. Sách Samuel 1, chương 9, câu 1 tới chương 10, câu 16 là văn bản đầu tiên phò nền dân chủ. Chính Thiên Chúa khiến cho Saul được thánh hiến là vua. Chương 11, câu 1 tới 15 là văn bản thứ hai phò nền quân chủ, sẽ đem lại sự giải thoát cho dân Jabez. Sách Samuel 1, chương 10, câu 1, Saul được thánh hiến là vua một cách bí mật bởi ngôn sứ Samuel. Chương 10, câu 20 và 21, Saul được chỉ định là vua bởi việc bắt thăm thánh trong tổng đại hội ở Mizpah. Chương 11, các câu 14 và 15, Saul được dân chúng tung hô là vua trước Gia-vê tại Galgala. Sách Samuel 1, chương 13, các câu 3 và 4, kể lại chiến thắng của hoàng tử Jonathan tại Geba và cuộc nổi loạn của người Israel lính đánh thuê của người Philistine. Chương 14, các câu từ 1 tới 23, chiến công của hoàng tử Jonathan cùng với người hầu cận đánh chiếm Michmash, người Israel lính đánh thuê của quân Philistine nổi loạn. Sách Samuel 1, chương 13, các câu từ 7 tới 15, kể lại chuyện vua Saul bị ngôn sứ Samuel của trách tại Galgala vì ông đã dâng một lễ tế không xứng đáng. Chương 15, các câu từ 10 tới 34, kể lại chuyện vua Saul bị ngôn sứ Samuel khiển trách tại Galgala vì đã vi phạm luật chu hiến Kherem đối với người Amalekit với mục đích dâng một lễ tế. Sách Samuel 1, chương 16, các câu từ 14 tới 23, thuật lại chuyện David ở trong triều của vua Saul như là người gảy đàn giải trí cho vua. Chương 17, các câu từ 32 tới 39, kể lại chuyện David trình diện vua Saul lần đầu tiên như là kẻ thách thức Goliath. Chương 17, câu 35 tới chương 18, câu 2, kể lại chuyện David vẫn còn là người vô danh, được dẫn vào triều đình vua Saul như là anh hùng chiến tranh. Sách Samuel 1, chương 18, các câu từ 1 tới 4, kể lại giao ước đầu tiên giữa hoàng tử Jonathan với David ngay sau vụ giao tranh với Goliath. Chương 20, các câu từ 14 tới 17, kể lại giao ước của tình bằng hữu thứ hai giữa Jonathan với David ngoài cánh đồng. Chương 20, các câu 40 tới 42, nhắc lại lời thề bằng hữu của Jonathan với David. Chương 23, các câu 16 tới 18, Jonathan tới với David trong sa mạc và canh tân giao ước tình bạn giữa hai người. Sách Samuel 1, chương 18, các câu 10-11, kể lại chuyện vua Saul mưu sát David với ngọn giáo. Chương 19, các câu 9 và 10, kể lại chuyện vua Saul dùng lao mưu sát David và David trốn đi. Sách Samuel 1, chương 18, các câu từ 12 tới 16, kể lại chuyện David được đặt làm đầu chỉ huy 1.000 người, các thành công và tiếng tăm nổi như cồn của ông dấy lên sự ghen tức của vua Saul. Chương 18, các câu 28 tới 30, thuật thuật lại các thành công và việc nổi tiếng của David dưỡng nuôi lòng ghen tức của vua Saul. Sách Samuel 1 chương 18 các câu 17-19 ghi lại lời hứa gả Merab con vua Saul cho David. Chương 18 các câu 20-27 thuật lại hôn nhân giữa David và Mical con gái vua Saul. Sách Samuel 1 chương 19 các câu từ 1-7 kể lại chuyện hoàng tử Jonathan thành công can thiệp cho David bên cạnh vua cha ngoài cánh đồng. Jonathan biết vua cha nghĩ gì. Chương 20 các câu từ 1-10, 18-23, 23-39 thuật lại chuyện Jonathan không thành công trong việc can thiệp cho David bên cạnh vua cha trong một bữa tiệc. Jonathan không biết vua Saul nghĩ gì. Sách Samuel 1 chương 19 các câu từ 11-17 cho biết vua Saul muốn giết David, nhưng David trốn đi với sự trợ giúp của vợ là công chúa Mical, con vua Saul. Chương 20 câu 1 tới chương 21 câu 1, David trốn đi với sự trợ giúp của Jonathan, con vua Saul. Sách Samuel 1 chương 19 các câu từ 18-24 thuật lại chuyện David trốn chạy và đến với ngôn sứ Samuel ở Rama. Chương 21 các câu từ 2-11a kể lại chuyện David trốn thoát và tới với Achimelech tại Nob. Sách Samuel 1 chương 21 các câu 11b tới 16 cho biết David ẩn trốn từ Nob tới Gát gần Achish, vua người Philistin, và David giả điên. Sách Samuel 1 chương 27 các câu từ 1-4 thuật lại chuyện David ẩn trốn từ En-Gedi tới Gát, đến gần vua Achish của người Philistin và trở thành chư hầu của vua. Sách Samuel 1 chương 23 các câu từ 1-13 thuật lại chuyện David ẩn trốn tại Cây-la và bị dân chúng thành này phản bội. Chương 23 các câu từ 19-28 kể lại chuyện dân thành Sif mời vua Saul bắt David tại Hakila. David thoát vào trong sa mạc Maon. Chương 26 các câu từ 1-3 dân thành Sif mời vua Saul bắt David tại Hakila. Sách Samuel 1 chương 24 các câu từ 1-8 thuật lại cảnh En-Gedi David đã tha mạng cho vua Saul trong một hang nhưng lén cắt một mảnh áo choàng của nhà vua. Chương 26 các câu từ 4-12 cho biết gần Akila David đã tha mạng cho vua đang ngủ trong trại quân nhưng lấy cái giáo và vò nước của nhà vua. Sách Samuel 1 chương 24 các câu từ 9-23 thuật lại cuộc đối thoại của David với vua Saul. Vua Saul xin lỗi David vì tội của mình và xin David một lời thề. Chương 26 các câu từ 13-25 kể lại cuộc đối thoại giữa David và vua Saul. Vua Saul xin lỗi David, chúc lành cho ông và nói trước cho ông biết tương lai. Thế rồi còn có các sự kiện khác nữa trong nhóm các chương từ 8-27 sách Samuel 1 và trùng với các tin tức của các nhóm văn bản khác. Chẳng hạn sách Samuel 1 chương 25 câu 1 kể lại cái chết của ngôn sứ Samuel và việc chôn cất trong nhà ngôn sứ tại Rama. Chương 28 câu 3 kể lại cái chết của ngôn sứ Samuel và việc chôn cất ngôn sứ trong thành Rama của ông. Sách Samuel 1 chương 16 các câu từ 11-13 kể lại việc ngôn sứ Samuel đổ dầu thánh hiến David làm vua tại Bethlehem. Người ta sẽ không nói tới việc thánh hiến này nữa. Sách Samuel 2 chương 2 câu 4 kể lại việc thánh hiến David làm vua Juda tại Hebron. Chương 5 các câu từ 1-3 kể lại việc thánh hiến David tại Hebron làm vua Israel. Sách Samuel 1 chương 25 các câu 39-44 cho biết trong cuộc sống ở sa mạc, harem tức nhà dành cho phụ nữ của David bao gồm hai bà vợ. Sách Samuel 2 chương 3 các câu từ 2-5 thì lại cho biết tại Hebron, harem của nhà vua gồm 4 bà vợ và 6 người con. Chương 5 các câu từ 13-16 cho biết tại Jerusalem, harem của nhà vua gồm nhiều phụ nữ khác và vua có 11 người con. Ngoài các nhóm văn bản này của các chương từ 8-27 sách Samuel 1, chỉ thỉnh thoảng người ta mới gặp các văn bản trùng nhau khác. Nổi tiếng nhất là văn bản sách Samuel 1 chương 2 các câu từ 27-36 loan báo việc trừng phạt gia đình thầy cả Eli từ phía một người của Thiên Chúa. Chương 3 các câu 11-14 loan báo sự trừng phạt gia đình thầy cả Eli từ phía ngôn sứ Samuel còn trẻ. sách Samuel 1 chương 31 các câu từ 2 tới 6, loan tin vua Saul tự tử tại trận địa. Sách Samuel 2 chương 1 các câu từ 1 tới 16, kể lại chuyện một người Amalekit báo tin cho vua David biết là ông đã giết vua Saul tại chiến trường. Thế chúng ta phải nghĩ gì về các văn bản trùng nhau nhiều như thế trong sách Samuel? Đây không phải là điều có trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Cựu Ước. Có một giải thích có thể chấp nhận được, đó là gán cho các sự kiện các nguồn gốc xuất phát khác nhau, nghĩa là trên thực tế, các trung tâm thờ tự hay các thành phố hoặc các hiệp hội tôn giáo đã chứng kiến các sự kiện và duy trì ký ức của các sự kiện này. Thật vậy, chúng ta có thể giả thiết rằng một tóm tắt các việc làm của hai anh hùng, của vị vua thứ nhất của chi tộc miền Bắc là Saul và của vị vua đầu tiên đến từ miền Nam là David, cùng với lịch sử sự đua tranh của họ. Tiếp đến vào năm 722 trước công nguyên, tức khi vương quốc Israel miền Bắc thất thủ, có một người đã thu thập các tin tức liên quan tới nguồn gốc của nền quân chủ, bằng cách kín múc nơi các truyền thống của các môi trường độc thần miền Bắc và miền Nam. Và có một soạn giả cuối cùng đã đem mọi chất liệu đó vào trong tác phẩm của ông với một quan niệm lịch sử và một sự kính trọng đối với các truyền thống mà chúng ta không biết tới, mà không chú ý sắp xếp và hòa hợp chúng với nhau, nhưng chỉ để chúng như vậy bên cạnh nhau trong sách do ông biên soạn. Ngày nay sự kiện này không khiến cho các sử gia phật lòng, bởi vì họ nhận ra trong đó các khía cạnh khác nhau của cùng một thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.